được ghi cái hình của bóng của thầy, cái hình đầu của thầy ở trong trong con, trong nhắm mắt. Như vậy mà lại không ghi cho con cái hình sáng, mà cái hình như là một cái bóng tối ở trên tường, thưa thầy. Như vậy là như thế nào?
Cái đó là anh phải lo về lập pháp luân nhiều nữa. Vì một bên cảm thức và một bên hiện. Thì bây giờ làm pháp luân cho nó giải cái khúc như này. Thì nó toàn thân chỉ thấy cái ánh vàng thôi.
Thưa thầy, câu thứ ba là cho con được đi lại cái, trở lại cái câu mà hồi xưa trong các kinh Phật và truyền khẩu lại cũng có nhiều người nói rằng Đức Phật Thích Ca sinh ra không ở trong trạng thái bình thường như nhân loại, mà ngài đi ra bằng nách. Như vậy thì thầy, như có phải là huyền thoại không?
Thì bây giờ anh thấy, bây giờ anh ở trong thời đại văn minh, vậy đó ai thấy ông Thích Ca đi trong nách ra đâu? Thì chúng ta thì miễn phiền, cái đó là phiền não sai quay. Việc giữ cái tâm thanh tịnh để tu, cái cứu cánh của ngài là thanh tịnh và sáng suốt, thì ta giữ cứu cánh của ngài. Chứ còn bây giờ đi ta học cái cách chung từ trong nách chung ra đó, nó hư hết rồi, thôi dẹp đi.
Cảm ơn thầy.
Ông cũng không có thích mình học cái đó. Anh Hữu hỏi.
Nam mô A Di Đà Phật. Con kính thưa thầy. Cái con xin hỏi thầy, cái trạng thái của con đã trong thời gian thiền định đã thấy những cái ấn chứng. Như khi con nhìn, mở mắt con nhìn thì con thấy những cái dấu đen nó hiện, nó bay nhảy ở trước mặt con. Cái đó là như thế nào?
Cái đó là cũng còn trượt nhiều lắm. Mà cái len đó nó đã lớn rộng rồi, rồi cố gắng nữa như tôi đã cách nghe hồi nãy sẽ thấy ánh sáng. Mình phải từ trong cái tối đi ra, nó mới đạt tới ánh sáng. Phải cố gắng giữ thanh tịnh, cố gắng trì niệm Phật nhiều hơn nữa.
Rồi trong và trong thời gian khi cái bóng đen đó nó sẽ mất dần, người con sẽ thấy cái ánh sáng trắng ở trong cái bóng đen đó là như thế nào?
Đó là đúng đó, nó sẽ ra như mặt trăng lưỡi liềm, rồi nó sẽ sáng dần dần dần, nó chiếm hết cái đèn. Lúc đó mình là mới thấy rõ là người đạo. Đạo này. Lúc đó là trong miệng gặp ai cũng nói chuyện đạo, không thích nói chuyện đời. Mà ai nói chuyện đời mình nghe nặng ngực, thích nói đạo. Cái đầu nó sáng rồi.
Rồi mỗi lần nếu con bình thản, con định tâm thì con thấy những cái, khi con nhắm mắt lại thì con trụ tâm thì con sẽ thấy được cái ánh sáng. Mà ánh sáng đó khi mà con nhắm lại thì con thấy từ nhỏ cho tới lớn, rồi có khi lớn sẽ thấy lại nhỏ, cái trạng thái như thế nào?
Cái đó là đúng á, ngồi trong mà thấy lớn, rồi lớn trở về nhỏ, nó mới nhập trong này được, trở lộn lại. Khi chúng ta ra đi thấy lớn, đi có cỡ hạt rồi, đi tùm lum đi chơi rồi này kia kia nọ, mà trở về rồi nó phải nhỏ, nó thâu vô ngay trung tim bộ đạo. Trở về xác là phải thâu lại nhỏ, mà xuất ra thì nó lớn. Cái đó đúng về cái điểm mua đi châu nó vậy.
Chứ cái bóng đen đó là không phải là cái vong linh hay là cái
không,
hồn
không ăn chung cái thầy. Trượt khí trong mình còn. Cố gắng làm một thời gian nữa rồi nó bớt ăn cái nó hết à. Không bớt ăn mà không chết đâu.
Rồi mỗi lần con niệm Phật thì con giữa chân mày thật là mát, hoặc ở trên trán hay là trên bộ đầu hay là ở sau lưng hai trái thận. Mát như vậy đó như thế nào?
Đó nó nằm y trong cái mà Nam Mô A Di Đà Phật tôi cách nghe nãy đó. Cho nên phải nhớ cái đó, và để giảng cho những người kế tiếp người ta bước vô tu mình phải cách nghe. Cái nguyên lý của Nam thế nào, Mô thế nào, A thế nào, Di thế nào, Đà thế nào, Phật thế nào, mà chính mình đã hành và phát triển và đạt như vậy. Cho nên chỉ cho những người kế tiếp cái đường lối tu thực hành, và để họ đạt tới cái chỗ đó. Cái chỗ đó là cái chỗ hạnh phúc của nội tâm. Hết buồn.
Vậy con xin cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, xin hỏi một câu có liên hệ đến chuyện Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm rồi qua đại hội ở Quy Kỳ đó, con có dịp gặp anh Minh trong nhóm bộ ba mà Long Minh Châu đó. Thì ảnh có nói trước đây ảnh bị đủ thứ bệnh hết, ảnh đến gặp thầy, thầy biểu về khai triển cái nguyên ý Nam Mô A Di Đà Phật. Ảnh đã thực hành mà ảnh niệm Nam đó là một hơi một tiếng, chứ không phải là một hơi sáu tiếng. Thì chỉ trong vòng thời gian ngắn, bệnh hoạn tiêu trừ, và ảnh mở, ảnh nói mỗi lần mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng như ảnh đi vô cái hư không rồi. Và ảnh hiểu nghĩa kinh đồ này kia theo chân giác chính ảnh nói ra. Như vậy ảnh nói trong lúc thiền, tùy theo bản thể thích ứng của mỗi người, có thể buông thả lỏng, không nghĩ gì hết, hoặc là cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì trong khi mình thả lỏng đó, mà có nhiều cái hình ảnh này kia, việc đời nó còn xâm nhập, thì cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chừng nó mở thông rồi thì nó mới định trở lại. Thì thầy có chỉ dẫn gì thêm cho tụi con trong việc đó?
Cái đó đúng, bởi vì hồi anh Minh anh gặp tôi là anh bị một con quỷ nó theo. Cái mặt anh gớm lắm, hung hăng lắm, nóng nảy lắm. Nhưng mà cái tâm anh thích thuộc, anh muốn giải thoát cái đó, không cho nó trì kéo nữa. Anh cứ theo tôi chỉ khuyên bao nhiêu đó thôi. Trì niệm mới là đuổi nó ra được. Sau anh làm được, và anh đuổi nó ra hết. Cho nên mặt mày tâm trí của anh bây giờ thanh thản vô cùng. Và thi thơ của anh rất siêu thoát. Và anh giảng về những cái triết lý rất minh chánh. Cũng nhờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nhờ ngập tôi ở Houston. Lúc đó tôi giảng ở trong vũ trường. Rồi ông tới, ông hỏi đủ chuyện hết. Thì tôi thấy cái vị theo mà hành hạ ông là dữ lắm. Tôi chỉ chú ý và kêu phải niệm cái đó thì mới thành đạo. Còn ngoài cái đó tôi không có nói chuyện với anh Minh, bắt anh nhìn phải làm cái điều đó. Anh tuân theo và anh làm được. Thành ra bây giờ anh chỉ sống một mình thôi. Có vợ nhưng mà vợ đi lấy người khác anh cũng không cần, anh chỉ là tu. Và anh độ những bạn tu.
Dạ, kính cảm ơn thầy.
Cho nên cái Nam Mô A Di Đà Phật rất quyền diệu. Quý vị nên niệm chậm chậm như cuốn băng tôi đã nói. Nam Mô A, như tôi đã nói, là nó vừa đủ cái chấn động và để giáo dục lục căn lục trần. Để lục căn lục trần có cơ hội đồng học. Cho mình, hồi nào giờ mình dạy nó nay chút mai chút về chuyện đời, rồi bây giờ mình kêu nó ào thét rồi nó lúng túng đi. Cho nên có nhiều người bị quá khổ, cho nên mới dùng cái nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật ào liên tục để bỏ tất cả mọi sự việc cho nó nhanh hơn. Nhưng mà rồi cũng phải lập lại trật tự. Anh thấy không? Khi mà bình minh rồi cũng phải lập lại trật tự. Cho nên bắt đầu vậy, ta niệm từ từ để nó khai mở cho điều đặn trong nội thức, và lục căn lục trần có cơ hội đồng học và vạn linh đồng học. Thì sau này cái từ tâm của chúng ta phát khởi pháp, cái pháp quang của diện mạo nó khai mở rồi, thì cái từ điển ban khai bất cứ chỗ nào cũng được hết, không có mê chấp nữa.
Và như vậy thì trong lúc thiền cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật được
đó? Được chứ, nằm chậm thôi.
Dạ, dạ.
Mà khi mà nó trụ lên trung tâm bộ đầu rồi là không có cần niệm nữa, nhớ rồi. Lúc đó không có cần niệm, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Ngay trung tâm bộ đầu mà nó rút rồi là chỉ có nhớ thôi. Nó nhanh gấp triệu lần anh niệm. Nhớ nó nhanh hơn. Còn niệm là anh phải nhớ rồi mới niệm, nó phải chậm không? Mà tới lúc mà mình niệm lên đỉnh đầu mà mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là nhanh gấp triệu lần mình niệm.
Thưa thầy, như trường hợp của con đó, mỗi lần con kề răng co lưỡi niệm thì nó rút dữ lắm.
Đó, mà anh cứ nhớ đó, nhớ chỗ đó, anh niệm chỗ đó đi.
Yeah.
Nhớ thì sau này nó quen rồi, nó nhớ rồi. Nó nhớ rồi thì anh mới thấy rõ cái hào quang của anh. Nó hòa đồng. Cho nên anh im, anh dùng cái ý niệm chứ không phải kêu người ta mở miệng niệm đâu. Dùng cái ý niệm, niệm nhanh, nó rút cái đầu anh. Khi mà anh nhắm con mắt anh niệm, nó rút, rút đi lên đó. Nó nhẹ đó. Là những người tu mà được rút thì đi tới chữ nhớ nó còn nhanh gấp triệu lần niệm.
Yeah.
Đó là đi tới chỗ hào quang rồi mở.
Kính cảm ơn thầy.
À, kính thưa thầy, con như lời thầy đã nói, đã nói là vấn đề soi hồn 5 phút, tối đa là maximum là 15 phút. Nhưng mà trong trường hợp của con, con thí nghiệm qua rồi, con soi hồn 5 phút thì con có thể ngồi thiền được 1 tiếng, mà con soi hồn khoảng chừng 15 phút hay 20 phút thì con ngồi được 1 tiếng rưỡi. Mà trường hợp con soi hồn 30 phút hoặc 45 hoặc 1 tiếng thì con ngồi được 2 tiếng. Thì như vậy con nên chọn cái nào cho thích ứng với bản thể của con?
Đâu, cái nào mà phải ngồi thiền được lâu thì cứ việc làm, không sao.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Nhưng mà rốt cuộc là chỉ có 15 phút là đủ rồi, không cần gì phải nhiều. Bởi vì ta tính hết rồi.
Dạ, kính thưa thầy, đêm hôm qua con ngồi thiền tại đây và con cũng áp dụng Nam Mô A Di Đà Phật để trụ tâm, niệm chậm chậm. Khi vào trạng thái hôn mê hay tỉnh, và con thấy có trước mặt là một miếng kiến chiếu ngược lại mình, mà trong đó hiện ra nam có, nữ có, nhưng mà những người không quen biết. Xin thầy chỉ rõ điều
đó. Cái đó là anh bước vào chỗ Minh Kính Đài, mà trong đó là vạn linh của anh nó ứng hiện vậy thôi, nhưng mà anh không có quen với ai hết á. Không có quen với mặt nào hết. Vạn linh bởi vì mỗi một bộ phận anh có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo trong cái cơ tạng. Anh thấy biết bao nhiêu mặt mà không quen ai, lạ kỳ, không quen một người nào, nó ở trong mình. Rồi sau này anh mới lắng tai, từ giờ công phu thì anh nghe nó niệm Phật đều rồi, lúc đó anh mới thấy cái đèn bịch lạc lên nó bừng sáng lên, cái bàn thờ mình nó có đầy đủ hết mọi người dạy công phu, thì anh không phải cần đồng hồ. Lúc đó không cần đồng hồ, dậy là 12 giờ hay là 1 giờ, trễ lắm là 1 giờ.
Xin cảm ơn thầy.
Thưa thầy, soi hồn là để ổn định bộ đầu thì từ 5 đến 15 phút là ổn định bộ đầu. Tức là thầy đi từ trên xuống dưới là thượng. Trung thì trung. Pháp luân thường chuyển để ổn định ngũ tạng. Thì ông Tư nói là từ 6 cái là được, nhưng mà theo thầy thấy thì phải bao nhiêu lần 6 hơi mới đủ?
6 hơi mà làm cho đúng là cũng mệt lắm rồi. Còn hít vô thở ra chờ 6 cái thì làm 30 cái cũng như không. Bởi nhưng vì mà mình làm 6 cái cho đứng đắn thì nó chạy đều hết trong bản thể rồi. Lục phủ
như
mà.
Vậy là đủ ổn định rồi.
Đủ ổn định lục phủ rồi. À, rồi chị mới ngồi thiền, biến cho lặng minh châu mới phát ra. Lúc đó ngồi thiền, dỗ ngủ nó đi ra.
Nhưng mà hôm điển xuống, hôm đại hội kỳ rồi á, thì ông Tư nói á, làm càng nhiều càng tốt, phải làm cho nhiều đi các bạn ơi.
Không, làm sâu là làm chiều, cái chiều, cái pháp luân nó chạy nhiều đó, làm là làm về chiếu minh á. Chứ còn cái làm pháp luân là 6 cái đúng lực lượng là chỉ có 6 cái thôi.
Rồi thầy nói ở phần dưới này thì nó chậm lắm, thì như vậy là thiền định
có chiếu minh nè, mình có chiếu minh
bao lâu nữa mới ổn định được? Nghĩa là trong cái thời gian mình thiền đó thì 15 phút, 6 hơi thở và ngồi khoảng bao lâu thì ổn định được tất cả?
Ngồi
để
càng
đi
lâu càng tốt. Có nhiều người ngồi luôn một hơi là tới sáng mà người ta thấy có 15 phút. Cảm thấy có 15 phút mà ta thấy trời sáng rồi. Cái người đó là nhẹ rồi đó.
Trong cuộc sống hàng ngày, con có phát tâm từ bi để hồi hướng cho tất cả linh hồn được siêu thoát. Như con đọc chú giảng sanh đó có hiệu lực không thầy?
Cũng không có hiệu lực gì. Con phải cố gắng tu. Và cái tầm điển hào quang của mình nó phát ra, nó hòa hợp với tầm điển hào quang của những vị chân tu. Rồi ở bề trên mới nắm cái đó sử dụng để hóa độ quần sanh. Cho nên mọi người cố gắng hướng thượng tu đi, thì bề trên sẽ đem cái thanh điển của mình, cái từ tâm mình bố thí cho cộng đồng chung. Có cõi thiêng liêng, người ta cũng khao khát về tu. Và những vị bên kia đi thuyết giảng mà không có hào quang của cộng đồng tu học hộ độ đó, thì người ta thuyết và thuyết giảng không có thuyết phục người khác. Cho nên cái cõi thiêng liêng họ cần tu lắm. Chứ không phải là bên thiêng liêng là tu rồi đâu, thiêng liêng bơ vơ lắm. Mình có cái xác ấm no này và có cơ hội tu lắm. Họ thấy họ thèm lắm. Cho nên khi ai mà bị nhập xác rồi không bao giờ đi xa.
Rồi còn cái trường hợp mà con mỗi đêm con công phu mà con chuột á, nó lại nó khi mà con công phu đó nó ra nó lại nó ủi ủi nó cả cả cái chân con. Khi đó là con ngạc nhiên, con nói ủa sao lạ, bữa nay đang ngồi thiền mà có cái gì mà lại cọ cọ nhột nhột kỳ quá. Cái con mới nhớ là nói à không chừng là con chuột. Cái con mới mở mắt thôi chứ không cử động, thì con chuột nó chạy qua một bên. Cái nó kêu, nó la lên, cái con tưởng hai con cắn lộn. Cái khi con thiền xong thì con đuổi con dí nó vô trong nhà bếp ở. Nó không, tới cuối cùng con lùa, lấy tay lùa nó vô. Mà dặn nó ở trong này đừng có ra. Nếu mà muốn coi con thiền định thì mỗi tối cứ ra, là con không giết nó. Tới phía con lùa nó xong vô ở trong cái phòng giặt. Rồi cái phía đó thì con thiền xong con đi ngủ, thì sáng đợi con thấy con chuột nó chết ngay cái chỗ con thiền. Như cái hiện tượng đó có hại không thầy?
Tự nhiên nó chết à?
Dạ.
Không có bị thương bị gì hết?
Dạ không. Mà khi nó chết á thì nó ra, con ngồi á, con ngồi thiền thì trước bàn Phật. Thì nó ra đó nó chết. Thì hai cái chân của nó con quan sát rất kỹ. Hai chân nó sau là nó thẳng. Còn hai cái chân trước đó nó ôm nó chấp cũng như mình chấp tay mình xá gì.
Nó được cứu độ bởi từ điển của con rồi.
Rồi con thấy vậy con nói thôi được, nếu mà có cái duyên lành mà cái ngày mà lâm chung biết được ngôi Tam Bảo hoặc Phật pháp như vậy là quý lắm. Để con thay đồ, xúc miệng thay đồ xong con sẽ đọc chú giảng sanh cho được siêu thoát. Rồi con lấy cái xác con chuột đó con đem chôn.
Vậy tốt. Rồi nó được tiến hóa rồi.
Như vậy là tốt hả thầy?
Tốt không qua sao. Có cái từ điển mình đổ cho nó.
Vậy con xin cảm ơn thầy.
Bởi vì con chuột là con trước kia nó ác ôn lắm, bây giờ nó phải ăn năn. Nhiều con chuột tu. Ban đêm mình thấy trên đầu nó có cái đốm sáng chớp như đèn mang sông. Toàn là con chuột tu đó. Không nên giết nó.
Con không giết. Con phiên nó. Con nói nếu sau này đó,
ngay trên trán nó là có cái điểm sáng là mấy con chuột tu.
Con phiên nó nếu sau này có tái sanh về nơi nào hoặc thế giới cao hơn thì gắng cố gắng để tìm con đường Phật pháp để tu tiến hóa.
Nghĩa là nó tốt.
Vậy con xin cảm ơn thầy.
Cho nên người ta nói tận độ chúng sanh, không phải là độ người ta. Cọng cỏ mình còn độ mà, cái bông mình còn độ. Cho nên mình phải giữ được cái thức thanh tịnh, mình kêu về tận độ chúng sanh. Nếu con thiếu thanh tịnh, con thấy con chuột chết như cho la làng đó. Mình hiểu nó có hồn như mình, nhưng mà trong lúc nó đi được cứu rỗi bởi cái từ điển mình đang thiền đưa nó đi đó, thì nó sẽ được tiến hóa theo cái đại nguyện của chính nó. Nhiều người ở thế gian thấy đập chết rồi này kia nọ rồi rốt cuộc đau lòng, làm chuyện đau lòng cho mình để làm gì? Thế
thưa thầy, con có một câu hỏi muốn hỏi thầy. Là cái trạng thái con có một cái thắc mắc là trong lúc mà thiền định đó, có đêm thì con ngồi lúc mà soi hồn xong, pháp luân xong rồi đến thiền định định thần, thì có đêm con ngồi rất là yên, rồi có đêm là con ngồi cái giống như là nó mê, là nó ngủ, cái đầu nó cứ gật xuống. Con cố gắng con thức thì ấy là nó ngồi lâu lâu nữa nó gật xuống. Như vậy là thế nào thầy?
Cái đó là con thiếu ngủ rồi, phải nằm ngủ đàng hoàng rồi ngồi thiền, không nên làm vậy. Làm vậy nó hại sức khỏe. Ngủ đàng hoàng dậy thiền không sao hết, thấy không? Trong cơ thể nó thiếu, thiếu sức khỏe.
Như theo thầy nói, thiếu ngủ như vậy, thường thường thì mình phải ngủ một ngày bao nhiêu tiếng để mà...
Thường thường tuổi trẻ đó ít nhất phải mất 8 tiếng đồng hồ.
8 tiếng. Dạ, cảm ơn thầy.
Thầy, cái câu này con xin hỏi thầy, nhưng mà nó cũng ngoài cái ý về phần thiêng liêng.
Ừ.
Khi con được tin thầy qua đây, thì con có ý nghĩ là Phật tiên giá lâm xuống phàm, nhập sát phàm, nghĩa là trở về cái hài nhi của đứa nhỏ, thì phải qua cái bánh xe của luân hồi hay không? Thì con chỉ nghĩ như vậy. Tự nhiên tối con nằm chiêm bao, con thấy con vừa thiền xong thì con thấy là cái vị đó người đàn bà mà xưng là ở tại Sydney này, khi mà biết được cái thắc mắc của con, họ mới nói là chị biết được cái thắc mắc của em, thì ông Tám á, thì còn lâu ngày mới qua, thì thay vì tiện dịp chị có thể trả lời cho em biết, thì những cái thắc mắc mà em thắc mắc, em muốn hỏi thì chị cũng có thể trả lời cho em. Thì cái thắc mắc của em đó, thì bất cứ giới tiên Phật nào, nghĩa là giá lâm xuống phàm, thì phải chuyển qua cái bánh xe luân hồi đi vào. Thì thưa thầy, cái chị đó nói như vậy, mà chị đó nói là chị đó tu ở tại Sydney này. Rồi chị hỏi con còn thắc mắc gì nữa không? Con cảm ơn chị rồi, chị từ tạ con ra đi. Thưa thầy chị.
Cho nên tất cả như con bây giờ xuống, thiếu gì tiên Phật xuống thế gian, qua con thú, luân hồi làm con thú, rồi lập hạnh hy sinh, cứu độ quần sanh, làm cây cỏ, làm đủ thứ vạn linh, tiến lên con người và trở về đó, mới đạt được cái đại thành tựu. Cho nên chị đã nói đúng, tất cả là tiên gia ngồi đây, bây giờ con ma dòm thấy cũng là tiên thôi, giáng lâm xuống thế gian, phải qua nhiều cảnh thử thách, nhồi quả, mới xây dựng được cái dũng chí tiến hóa. Rất đúng chân lý, phải qua. Còn những người mà trực tiếp đã được đi qua thì cũng phải qua được nhiều lần rồi mới tiến lên tới chỗ đó, thoát lên chỗ đó rồi mới trở lại lãnh nhiệm vụ, cũng là ở trong thể xác, cũng là trong lục luân hồi. Trụ trong thể xác nào là trong lục luân hồi đó thôi. Mà luân hồi tiến hóa theo trình độ, con phải nghe chữ luân hồi. Luân hồi ở thánh giới, luân hồi ở thần giới, luân hồi ở Phật giới, luân hồi ở nhân sanh, luân hồi ở con thú, trình độ không mua không bán, phải luân hồi cái trình độ đó, đúng theo đại nguyện của người. Con như kỳ này con tu, con phát đại nguyện cứu độ chúng sanh, thì kỳ tới con phải luân hồi về cái trình độ đó, và con phải đi làm phước, không bỏ được. Mình muốn mà, mình muốn là mình phải làm. Cho nên đọc cái luân hồi du ký thì con thấy rõ là luân hồi theo trình độ ý muốn của chúng sanh, chứ không phải ông trời bắt mình luân hồi. Phải hiểu chỗ này.
Mô Phật, bạch thầy, sao ban đêm con thiền, thì lúc trước con thiền thì con lúc nào con cũng không có mê. Sao này con mê hoài, con mê tới sáng thầy.
Tốt, nhẹ rồi đó.
Mô Phật, bạch thầy cho con hỏi.
Mê rồi mới dẹp cái trần tâm.
Mô Phật.
Mà dẹp được trần tâm rồi mới thức tiên giới, Phật giới. Hiểu chưa?
Mô Phật.
À, không qua cái chỗ đó làm thầy vượt lên được. Cho nên ta còn khuyên mình dỗ ngủ kìa mà.
Mô Phật. Bạch thầy, sao con ngồi từ 12 giờ trưa tới 1 giờ, sao con thấy ánh sáng ban ngày khác, mà ánh sáng trong con mắt con khác?
Khác xa lắm. Ánh sáng thật với ánh sáng giả khác. Sáng khác.
Mô Phật, con đổi ơn thầy.
Sáng mà sáng thanh mà nhẹ tâm hồn, còn sáng mà mở mắt đó, nó nặng lắm, nó khác.
Con xin bạch thầy, riêng cá nhân con thì con đã nhận được nhiều sự nhiệm màu. Mà hôm nay thì con được diện kiến thầy, để con xin thầy giải đáp cho con. Thưa thầy, thì con bệnh nặng lắm. Con nặng, bị suyễn nặng lắm thầy. Thì con được Phật bà hiện ra giữa ban ngày vậy đó, cứu tử con. Và từ đó này cũng hướng dẫn cho con mỗi lần mà con tu tập như cái pháp thiền này thì tự dưng thì con mới học được vài tháng nay à thầy. Thì trong mấy tháng nay thì có hai lần thì con được điển của mẹ về. Mẹ chỉ bảo như bữa hôm bữa trước bữa ở thiền đường của chị Tranh đó, thì con cũng xin thầy giải thích giùm cho con. Cái điều đó có thật hay không?
Cái đó là cái sự bên trên khuyến khích mình có cái căn tu, thì ở trên ta hướng độ, thì cái đó cũng nằm ở trong cái cửu quyền thất tổ, hướng về Đức Phật Bà mà chuyển tiếp qua cơ thể. Cho nên mình phải lấy cái đó và sử dụng cái quyền năng tu học của chính mình để tiến tới và làm cho cửu quyền thất tổ an vui và cứu độ chúng sanh ở tương lai. Nó cũng liên hệ về Phật giới hết, chứ không phải tà giới. Phải giữ tâm lo tu, phải thực hành và phải phát đại nguyện cứu độ chúng sanh mà mới đúng.
Thưa thầy, con cũng nhớ rõ là hôm mẹ về ở thiền đường đó, thì mấy bạn đạo có hỏi thăm đó, hỏi làm sao mà tâm được tịnh. Nhiều khi con ngồi mà tâm động loạn, nghĩ lung tung, thì mẹ chỉ dạy là chỉ có niệm mấy chữ thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, là tâm con thanh tịnh. Như vậy thì điều đó nó phù hợp với thầy.
Đúng lắm nha. Cái đó đúng. Bởi vì luồng điển nó liên hệ với cửu quyền thất tổ mình, là ông bà cha mẹ đã theo đạo Phật, thì bên trên Đức Quan Âm chuyển độ thì cũng đi một diện mối khai triển về tâm linh mà thôi. Cho nên ngày nay ngộ được cái pháp này, thực hành đi tới. Rồi diễn kiến bất cứ lúc nào, và chúng ta sẽ có nhiệm vụ làm việc nhiều hơn.
Dạ, thưa
và
thầy,
không ngán, không chán ngán nữa, đi tới mãi mãi.
Dạ thưa thầy, khi trong thiền thì con thấy là có những cái lúc mình nói, nhưng mà giống như là cái điển ở trên nói á, chỉ dạy cho mình đó thầy, chứ không phải là tự mình nói được những điều đó.
Nhưng mà một thời gian thì phải tự chủ mới được. Phải tự chủ để cho cái phần hồn mình trở về cái nguyên linh sẵn có. Còn cái kia mà nếu cho nói hoài thét rồi cũng đi làm thầy thôi. Cũng như tụi con cũng bằng một vị ở bên Cali cũng làm thầy mách bảo cho chúng sanh rất nhiều và cứu độ nhiều gia đình. Nhưng mà ngày hôm nay người không muốn làm nữa, muốn xin tách rời. Tôi nói không được, bởi vì cái nhiệm vụ của mình, trước kia mình muốn cứu độ chúng sanh và muốn bề trên giúp đỡ, thì bây giờ mình phải thực hiện cho kỳ được để đi tới cái chỗ giải thoát. Và biết cái pháp rồi là tu. Trong tâm mình tu chứ không nghĩ làm tiền người ta. Có nhiều người bên đó nó làm tiền người ta. Nhưng mà cô này là rằm mùng một mới xuống độ chúng sanh mà thôi, không có làm tiền. Thì mọi người rất kính nể. Và mọi người tới đó học nghe và sự cứu độ của cô cũng chuyển qua học bên vô vi để thực hành về pháp lý. Nó đúng đắn hơn. Chứ chính cổ cũng muốn trở về đây tu. Tôi nói không được, bởi cái nhiệm vụ nó đã có rồi, không có thay đổi được. Cho nên ráng tu để tự chủ và mình trở về thật sự dấn thân vào cứu độ chúng sanh. Có căn tu nên làm.
Dạ thưa thầy, khi con ở Việt Nam á, thì mẹ về Giáng Lâm đó, thì mẹ có nói là tiền kiếp của con á, là con của mẹ. Thì con không biết là có đúng hay không. Và mẹ thì cho phép là được trị bệnh. Con có thể trị được tất cả các bệnh cho chúng sanh. Mà thưa thầy, con chưa làm được cái đại nguyện đó.
Khi mà làm
con
thì
con không có khả năng làm.
Người ta phải ứng cho mình cũng như bên kia người ta làm thầy. Như chị kia chỉ làm thầy, chỉ trị người ta hết bệnh, nhưng mà chỉ bệnh hoài. Chỉ bệnh lắm. Chỉ bệnh ghê lắm. Mà cái khi mà xuất ra khỏi xác rồi là chỉ ngã rã cả con người. Mà chỉ trị hay lắm. Nhờ điển mình đến trị thôi. Cái đó ở đây, ở Việt Nam có nhiều lắm rồi. Nhiều bạn đạo vô vi cũng như anh ba rồi dốc cũng vậy. Anh tu nửa chừng rồi anh cũng chấp nhận cái đó. Anh ra anh cắt cái cốc, anh chỉ cho ly nước uống thôi, anh không có thuốc men gì, cho ly nước uống hết rồi. Nhưng mà rốt cuộc anh bệnh. Rốt bệnh anh bệnh ho lao nặng lắm. Nhưng cũng nói đạo dữ lắm, rốt cuộc anh bị bệnh ho lao.
Như vậy cái hạnh hy sinh của người đó rất là cao.
Ừ.
Thì dùng cái phương pháp thiền này để khôi phục lại cái tinh khí thần của cơ thể để khỏi bệnh được không thầy?
Thì anh không làm, bởi vì anh đi qua bên đó rồi, lỡ thỉnh những vị đó làm việc cả ngày cả đêm, anh đâu có thì giờ mà anh thiền. Thì anh biết mang cái bệnh lao là vậy đó. Nói hoài trong đầu óc anh đó. Nói trong đầu óc điều khiển anh. Thì anh bị không ngủ được. Nó nám phổi nó đi tới lao. Còn cái này mình có cái pháp tự chủ, mình cảm ơn bề trên và con sẽ thực hành cương quyết, và mình nói sao phải làm vậy, nói thôi họ cũng giật nữa, vì họ đã chọn xác mình rồi. Hiểu chỗ đó không?
Kính thưa thầy, còn có một cái này cũng lâu quá rồi. Ừ. Nhưng mà cái này cũng là một cái kinh nghiệm mà chắc có lẽ con cũng, cái này con thấy con lỗi.
Ừ.
Khi con thiền 6 tháng lỗ mũi con nó sổ mũi dữ lắm.
Ừ.
Con mới than rằng con nói,
ừ,
trời ơi, lỗ mũi sổ như vậy làm sao mà thiền nổi. Phải làm sao cho nó hết cái lỗ mũi này mới được. Mình chỉ than trong cái tư tưởng mình vậy. Cái tối con lại con nằm thấy một người cũng mập mạp cũng như thầy. Mặc đồ cũng lèn xèn lắm. Người ta mới xuống, người ta mới nói cái bệnh sổ mũi không có gì hết á. Bây giờ anh chỉ cần về lấy cái góc đậu xanh, một nửa anh sao cho vàng, một nửa anh để dậy anh rửa rồi anh nóng nước cái anh uống hết rồi. Khi mà con nghe như vậy á, thì con thấy trong lòng con nửa muốn nửa không, nhưng mà con nghĩ lại nếu mà mình đang tu cái pháp đầy tự tu tự tiến, như vậy là nhờ ơn, thì cái khi mà nhờ ơn mà mình tu như vậy á, thì con thấy về thiên liên nó khó khăn quá. Con sợ vậy, con bị từ đó tới sau con không dám ao ước mà con không gì nữa, con chỉ cúi đầu mà con cũng không dám thực hiện cái đó luôn. Giờ con thấy vậy con không dám nhắc nhở cái đó nữa.
Thì vậy, bây giờ còn số mũi hết.
Dạ thưa thầy, còn nhưng mà ít. Nhưng mà cái đó còn bây giờ con không phàn nàn bất cứ gì, con không có còn.
Lần nó sẽ hết, cái làm pháp luôn nhiều nó lọc cái khối óc nó cũng hết rồi. Cái dương điển nhiều thì nó hết. Mình làm pháp luân đây là cái dương điển, nó sẽ vun bồi cái dương điển càng ngày càng nhiều thì nó sẽ hết luôn. Còn ở bên kia mình nhờ đỡ họ rồi phải làm, còn mình không làm không được. Khi mà mình phát đại nguyện là phải làm thầy à, được kẹt luôn.
Mình vì chỗ đó mà con thấy con
nhiều người bị tu nửa chừng đi làm thầy cũng bị hết rồi, bệnh. Bởi vì làm thầy là ngày đêm người ta tới người ta kiếm mình à. Chịu không nổi, đâu có được ăn, ăn một xu là giật liền, thành nó sanh bệnh.
Có lợi hay là có hại thầy? Nếu mà trường hợp mình nhờ cái ơn trên hoặc điển trên mà để mình đi trị bệnh đó, cái điều đó là có hại cho...
Không, bây giờ mình tu cái pháp này là vun bồi cái dương điển của mình. Âm dương tương hội quy nhất rồi, thì cái thần lực mình nó mạnh lắm. Cái hào quang mình nó mạnh lắm, thì mình cũng có thể độ người ta trị tâm bệnh. Tâm bệnh nó giải quyết được thì thân bệnh nó hết. Chứ nhiều người hay vậy, trị thân bệnh nhưng mà tâm bệnh độ không được thì bữa sau nó cũng tái phát à.
Dạ.
Thì nó kiếm thầy hoài, thầy mệt quá.
Dạ.
Thầy bệnh luôn.
Dạ.
Phải không? Tu không được. À, còn cái này là mình tu cho mình được rồi, mình sẽ chỉ đường cho họ đi với mình.
Dạ.
Thấy không?
Yeah.
Mình cứu trọn hơn.
Yeah.
Còn cái cứu một chút thôi.
Yeah.
Và bữa sau tới, bây giờ chị này đi ra cứu thì bề trên ta chuyển liền.
Yeah.
Chuyển liền rồi cho uống nước lạnh đâu hết đó, cái rốt cuộc rồi bả bệnh.
Yeah.
Bên kia người ta không có trị được nữa. Mình phải hy sinh. Bởi vì trên kia người ta nói phải hy sinh. Chết đi không sao. Thì mình cứ chờ chết thôi mà làm việc hoài.
Rồi cái trường hợp mà những cái phần xác mà về đó thầy, cái đó là cũng
cái duyên của nó.
Yeah.
Cái duyên của mỗi gia can của cửu quyền thất tổ của nó.
Yeah.
Học về cái môn đó nó chuyển về đó thôi.
Yeah. Thành ra như cái phần hồn á về nhập xác đó, thường thường đó là có thật không thầy?
Có chứ. Giờ nó kể đầy đủ hết, đâu có thiếu cái gì.
Yeah. Rồi như trường hợp như cái con nhiều khi con thanh tịnh mà con nguyện rồi cái linh cảm cái có một lần con nguyện Nam Mô Đức Tôn Tiên Sư đó, con con kêu con nguyện như vậy đó, rồi cái như cái trường hợp đó có linh cảm không thầy?
Không nên kêu, biết thì bên trên người ta biết hết á, mình động là người ta biết. Nhưng mà làm với cái tánh thành nó ỷ lại và không chịu xuất ra. Còn ở đây mình tu là mình trình diện. Nó gian khổ hơn người cầu nguyện, gian khổ gấp triệu lần người cầu nguyện. Bởi vì muốn đi tới đó là biết bao nhiêu khảo đảo ở cõi trên. Quỷ đánh ma phá nhưng mà ta vẫn đi. Thì cái dũng chi nó mạnh lắm. Không sợ nữa. Thấy không? Thì lúc đó mới thật sự cứu độ chúng sanh. Và mình thấy rõ mình cứu được.
Thay vì từ đây trở về sau không có cả, không có cần cái cầu nguyện để có không sự tha lực nữa, thầy.
Bây giờ con chỉ lo sửa mình để cứu độ quần sanh thì bề trên ta sẽ chứng cho mình. Càng phải đảnh lễ Phật. Phải xuất ra đảnh lễ Phật. Cái đó là nó khổ hơn những người tu thường. Thật sự khổ hạnh. Không phải dễ gì xuất, nhưng mà mình xuất được là khổ lắm. Lập lại quân mình mới xuất được.
Đây, con xin cảm ơn thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thời giờ cũng eo hẹp, xin các đạo hữu cho tôi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, xin thầy xác nhận giùm là gì? Đây là cũng lần đầu tiên con gặp thầy trên những đề quan ứng chứng, thành ra con muốn phối kiểm lại có đúng hay không. Quan Thánh Đế kỳ được thầy chứng kiến vô vi, con ra tới phi trường con cũng còn nhắc thầy là gì, nó thật như thầy là gì, con cũng chưa tin vào vấn đề này lắm. Thì con được có những ấn chứng ngay sau đó, thì thầy cho biết, con lặp lại câu hỏi cho rõ ràng, là thầy cho biết bề trên, ở bên trên đó, xác thân của thầy có phải là nhỏ đối với Quan Thánh Đế hay không? Bởi vì con thấy Quan Thánh Đế lớn gấp rưỡi thầy, và thầy mặc đồ trắng, còn Quan Thánh Đế mặc đồ màu nâu và có áo mạo cân đai. Thì con cũng biết ai, thì được biết có thầy và Quan Thánh Đế, thầy đi trước rồi thầy mặc đồ trắng, con cũng không hiểu thầy có mặc đồ trắng hay không. Đó là để xác nhận cái ấn chứng có đúng hay không. Cái thứ hai, câu hỏi thứ hai là vì như các bạn đạo đã trình bày, nhìn thấy Mô Ni Châu hay là có những cơn chứng từ từ diễn tiến, nhưng mà không hiểu tại sao, còn có đúng hay không, hay là ở tiềm thức mà con thấy. Là vì con xuất hồn một cách dễ dàng, qua những lần con đi áp dụng theo ba phương pháp như thầy, là sao độ chỉ có vài tháng thôi, là con thấy được cảnh bên trên, và con được giáo dục ngay khi mà con bước vào trong cái thiên đình đó, thì bị cửa đóng lại, và con cũng thắc mắc, ủa tại sao không cho con vô. Thì con vừa thắc mắc trong tư tưởng, thì ở phía trong vọng ra cho biết là con phải về học lại hai bài là trường trai diệt dục, có thế rồi con bị trở về. Mà câu hỏi thứ, đúng ra là hai câu hỏi, xin câu hỏi thứ ba là không hiểu về vấn đề ấn chứng như thế nào. Thì khi con niệm bằng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và khi con định thần thì thôi, khi mà con bị sao lãng về chuyện đời suy nghĩ như, thì tự đột nhiên người nó rung lên một cái, rồi con mới hiểu là con đang ý nghĩ đang lúc thiền định, thành ra con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì trở lại. Xin thầy cho biết ba câu hỏi.
Cho nên khi mà anh thấy tôi nó nhẹ nhõm và ông kia lớn hơn, là ông đó nhiệm vụ, ông có nhiệm vụ tuần cửa trời, phải quay về ghê lắm, mà chính ông là bảo vệ cho chính chúng ta, giúp đỡ tất cả bạn đạo vô vi. Ông là đương hành, quyền ông lớn lắm, thấy không? Còn tôi về phần thức tâm độ đời và bên Du Di là phải bằng áo trắng. Mà những người anh không dồn lại, khi anh đi lên được, sau này anh đi lên được 2 tầng nữa, anh thấy người anh cũng nhỏ, không có không lớn được. Bên Du Di không có lớn, nhỏ. Mà tu về Phật Pháp là chỉ gom nhỏ lại, không có lớn. Mà những người đương quyền là phải lớn. Ngài không cần đánh, dồn là phải kinh hoàng. Những người có nhiệm vụ, ta làm cái việc cai quản cửa trời mạnh lắm, cả thế giới phải cung kính ngài. Còn cái vấn đề mà khi mà anh ngồi đó mà nó mất thanh tịnh, đó là động. Anh phải hồi lập lại trật tự, là niệm Nam Mô A Di Đà Phật lập lại trật tự. Còn những cái vô mà cửa trời thì anh phải có cái lệnh của Thượng Đế mới vô được. Mà muốn có cái định Thượng Đế là phải trường trai diệt dục, đó là đúng đó. Mới vô được. Lúc đó ngài mới ban chiếu cho vô, chứ không phải ai muốn vô vô đâu. Phải có cái ban cái chiếu lệnh của Thượng Đế mới vô được. Thì 3 cái anh thấy đó, rồi anh thấy rằng cái khoa học không có thể giải đáp được, nhưng mà cố gắng tu đi rồi anh sẽ rút ngắn gọn thì giờ, và anh phải phát tâm độ đà, Thượng Đế mới ban chiếu. Anh hiểu chỗ này?
Ừ. Lúc này còn nhiều cái thời giờ để gặp thầy nữa. Thì nếu quý vị nào mà còn câu hỏi thì anh ghi lại để dịp sau.
Tới giờ rồi hả?
Dạ, cũng sắp tới giờ để xin để thầy.
Thế thôi. Bắt mấy quý vị mất tự do 3 tiếng đồng hồ. Thế thôi cho nghỉ đi.
Quý vị đi chị xã hơi đâu.
Tại vô thiền.